mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khí hậu nóng ẩm của mùa hè tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, bệnh đường hô hấp phát triển mạnh và gây bệnh. Đặc biệt trẻ em và người cao tuổi vốn có sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp khi nắng nóng kéo dài. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn cách phòng bệnh viêm đường hô hấp khi thời tiết nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghĩ mùa hè thì các bệnh viêm đường hô hấp thường ít xuất hiện hơn so với mùa đông. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Mùa hè các bệnh lý viêm đường hô hấp trên vẫn có nguy cơ hoành hành. Nghiên cứu thực hiện khi điều tra những bệnh lý tai mũi họng giữa hai mùa đông và hè tại Việt Nam cho thấy, bệnh lý tai mũi họng thường gặp giữa hai mùa không có sự khác biệt, thậm chí tỷ lệ biểu hiện bệnh viêm họng mùa hè còn cao hơn mùa đông. Thực tế có rất nhiều nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh đường hô hấp vào mùa nắng nóng, điển hình đối với những người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi hóa chất, có khả năng cao mắc các bệnh về đường hô hấp. Hiện nay, môi trường ngày càng ô nhiễm, tình trạng giao thông ứ trệ khiến khói bụi khí thải cứ thế tăng lên, đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc bệnh hô hấp luôn rình rập quanh ta. Mùa hè cũng là thời điểm của các chuyến du lịch vui chơi. Với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý đường hô hấp rất dễ ghé thăm như cảm cúm. Một số bậc phụ huynh bảo bọc con quá kỹ, thường xuyên cho bé sống trong phòng kín, ít tiếp xúc với môi trường thiên nhiên. Điều này vô tình khiến cơ thể ít tạo ra những màng kiên bảo vệ cơ thể. Vì vậy, trẻ rất dễ mắc bệnh khi đi ra ngoài. Bên cạnh đó, thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa nhiệt độ quá thấp khiến niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương, nhất là khi thay đổi nhiệt độ đột ngột khi ra khỏi phòng. Nhà ở chật chội không thông thoáng khiến bụi bặm tích tụ hoặc hay sử dụng bếp than, bếp củi cũng là những yếu tố thuận lợi gây nên bệnh đường hô hấp. Cùng với đó, nghiện thuốc lá, thuốc lào hay sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Những chất kích thích này có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên. Ngoài ra, một số bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim là những lý do làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp. Trẻ em cũng là đối tượng dễ mắc các bệnh lý viêm đường hô hấp nên áp dụng các biện pháp sau đây để phòng bệnh cho trẻ. Nuôi dưỡng trẻ tốt, dinh dưỡng đầy đủ, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cho trẻ bú mẹ càng lâu càng tốt, giúp trẻ giảm được nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp, viêm phổi, giảm độ nặng khi mắc bệnh viêm tiểu phế quản và hen suyễn. Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tự nguyện như phòng cúm, phế cầu, đặc biệt khi trẻ có bệnh mãn tính như hen suyễn. Cho trẻ uống vitamin A và các nguyên tố vi lượng khác, sắt, kẽm theo hướng dẫn. Tránh khói thuốc lá vì khói thuốc làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp và tăng nguy cơ viêm phổi, viêm tai giữa, tăng độ nặng và biến chứng lâu dài khi trẻ bị viêm tiểu phế quản. Rửa tay trước và sau khi chăm sóc trẻ, một biện pháp đơn giản đã được chứng minh hiệu quả trong giảm nguy cơ mắc nhiễm khuẩn hô hấp. Không để trẻ tiếp xúc gần với người bệnh. Người trưởng thành cũng cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng đủ năng lượng, cân đối để có sức khỏe, đề kháng tốt. Thường xuyên vệ sinh răng miệng, giữ đều nếp đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ để tránh nhiễm trùng răng miệng. Điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn ở răng, hàm, miệng, tai mũi họng để tránh vi khuẩn lan xuống đường hô hấp dưới. Nếu thấy có những biểu hiện khác thường như là sốt, ho, khạc đờm, khó thở, đau ngực thì nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám xác định bệnh, điều trị kịp thời và tư vấn chăm sóc, tránh không để bệnh tiến triển nặng, gây các biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó nên tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, không tắm ngay sau khi vừa đi ngoài trời nóng về. Khi bật điều hòa không nên để nhiệt độ trong phòng quá lạnh, nên bật điều hòa ở 25 đến 26 độ C vào ban ngày và 27 đến 28 độ C vào ban đêm khi đi ngủ, hạn chế ra vào thường xuyên phòng đang bật điều hòa. Những ngày nắng nóng nên tập thể dục buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, hạn chế ra ngoài đường khi trời nắng cao điểm. Tránh một số thói quen có hại như hút thuốc lá, thuốc lào. Khi uống rượu người ta có cảm giác nóng nên thường cởi bớt quần áo, khăn mũ và bật quạt mạnh. Thậm chí có người tắm ngay sau khi uống rượu hoặc nằm phòng quá lạnh nên dễ bị viêm phế quản phổi. Chưa kể các trường hợp uống rượu say quá bị nôn ra thức ăn. Trong lúc nôn người đó dễ bị sặc các thức ăn, chất dịch dạ dày và phế quản gây viêm phổi nặng. Khi bị viêm nhiễm đường hô hấp trên cần điều trị sớm và triệt để, tránh lan xuống phế quản phổi. Viêm phổi thường có xu hướng nặng hơn ở người trên 65 tuổi hoặc ở những người mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, bệnh gan. Do vậy, cần nâng cao sức đề kháng bằng việc tập thể dục đều đặn, tuân theo chế độ điều trị bệnh đang mắc. Tiêm phòng cúm hàng năm cũng giúp giảm thiểu mắc các bệnh viêm đường hô hấp. Thưa quý vị và các bạn, viêm da cơ địa là một bệnh da khá phổ biến, bệnh hay tái phát, có thể tồn tại suốt đời. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính, tùy đặc thù công việc, lối sống, sinh hoạt mà có tỷ lệ khác nhau. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin về nguyên nhân, triệu chứng cũng như cách phòng ngừa bệnh viêm da cơ địa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nguyên nhân gây nên bệnh viêm da cơ địa cũng chưa thật sự rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng chúng là tổ hợp của nhiều yếu tố như yếu tố di truyền trong gia đình, cơ chế miễn dịch của cơ thể người bệnh, sự tổn thương các hàng rào bảo vệ da do nhiều tác nhân, tình trạng nhiễm trùng của da, cơ thể người bệnh. Trong đó, ngứa rát là biểu hiện đặc trưng của bệnh. Khi người bệnh gãi nhiều, những tổn thương trên da càng nghiêm trọng hơn và kéo dài dai dẳng. Dấu hiệu của viêm da cơ địa được chia theo các mức độ, cấp, bán cấp và mãn tính. Ở mức độ cấp trên da có nhiều mụn nước tập trung thành đám trên nền da đỏ, phù nề, thậm chí có thể tiết dịch, chảy dịch nhiều. Ở mức độ bán cấp, da viêm phù nề ít chảy dịch hơn so với mức độ cấp và da hơi ẩm ướt. Mức độ mãn tính sẽ xuất hiện tình trạng da dày, khô, nứt nẻ. Tùy vào từng đối tượng, viêm da cơ địa sẽ có vị trí điển hình khác nhau. Với em bé, viêm da cơ địa có tổn thương chàm sát đỏ ở má hay còn gọi là chàm sữa. Ở các trẻ lớn sẽ có những tổn thương ở vùng nếp gấp, khuỷu tay, khuỷu chân. Có tổn thương sát đỏ và ngứa, da sát nhiều. Đối với người lớn có thể gặp tình trạng viêm da mãn tính, da dày, da tổn thương ở các nếp gấp. Da có thể khô, sát đỏ, ngứa nhiều. Khi bệnh nhân ngứa và gãi nhiều sẽ tạo ra vòng xoắn bệnh lý làm tổn thương phát triển hơn. Thậm chí có những bệnh nhân nhiễm trùng nặng. Thông thường với những trường hợp viêm da cơ địa thể nhẹ, bệnh ít có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, không nên vì thế mà chủ quan. Khi những triệu chứng bệnh khởi phát, chúng sẽ gây ra những cơn ngứa vô cùng khó chịu. Do đó, bệnh nhân thường có phản ứng gãi nhiều, gãi mạnh, cuối cùng dẫn tới xây xước da. Viêm da cơ địa thường được dựa theo các tiêu chuẩn để chẩn đoán. Tuy nhiên, có nhiều bệnh khiến người bệnh nghĩ mình mắc viêm da cơ địa như viêm da tiếp xúc ở bàn tay, bàn chân, đám da khô trên người. Viêm da cơ địa là một bệnh da mãn tính hay tái phát. Để chữa khỏi viêm da cơ địa rất khó vì cơ chế của bệnh chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp cải thiện triệu chứng và hạn chế những biến chứng. Viêm da cơ địa là do hàng rào da bị tổn thương và mất chất gắn kết giữa các tế bào dẫn tới mất nước qua da, làm khô da. Do đó, vi khuẩn virus sẽ xâm nhập từ bên ngoài từ chỗ tổn thương. Vì vậy, một trong những biến chứng của viêm da cơ địa là biến chứng nhiễm khuẩn. Bệnh nhân dễ mắc một số vi khuẩn như nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, virus nấm. Thậm chí khi nhiễm khuẩn nặng thì có thể dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Những tổn thương ở viêm da cơ địa khiến người bệnh có làn da khô, ngứa, gãi nhiều. Từ đó khiến da dày lên, ảnh hưởng tới việc thẩm mỹ. Việc ngứa gãi nhiều có thể khiến bệnh nhân mất ngủ triền miên và luôn cảm thấy khó chịu. Viêm da cơ địa tùy từng giai đoạn bệnh sẽ có các phương pháp điều trị về thuốc và cách chăm sóc phòng tránh. Ở giai đoạn cấp, bệnh nhân sẽ được dùng thuốc để hút bớt dịch tiết, đồng thời kết hợp các loại kem bôi chứa corticoid ngắt quãng. Trong trường hợp bệnh nhân có bội nhiễm có thể sử dụng kháng sinh hoặc dùng histamine để chống ngứa. Trong trường hợp tổn thương da dày có thể chiếu tia UV để làm tổn thương da đỡ dày. Bên cạnh đó, việc sử dụng dưỡng ẩm là một trong những yếu tố quan trọng. Nếu sử dụng dưỡng ẩm tốt sẽ giúp giảm triệu chứng ngứa và giảm bệnh nhiều. Hơn nữa, bệnh nhân cần lưu ý chế độ ăn uống cần đủ dinh dưỡng vitamin omega 3, tránh việc tắm lá chà sát làm tổn thương nặng lên. Bệnh nhân bị viêm da cơ địa nên sử dụng quần áo chất cotton thấm hút mồ hôi hạn chế mặc đồ len dạ dễ gây kích ứng da. Người mắc viêm da cơ địa cũng cần lưu ý, trong mùa hè nắng nóng, việc sử dụng điều hòa dễ khiến da bị khô và tổn thương nặng lên, vì vậy người bệnh cần lưu ý đến độ ẩm khi dùng điều hòa. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.